Nhà lãnh đạo tối cao của Triều Tiên Kim Jong-un vừa gửi lời cảm ơn và chúc sức khỏe đến Tổng Bí thư Chủ tịch Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Truyền thông trong nước dẫn nguồn tin từ hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA cho biết hôm 19 tháng 4, lãnh tụ Triều Tiên gửi lời chúc sức khỏe đến ông Trọng giữa lúc có những đồn đoán về tình trạng sức khỏe của ông, mà cho đến nay vẫn chưa có bất kỳ phát ngôn chính thức nào từ Đảng Cộng sản hoặc nhà nước Việt Nam xác nhận hay bác bỏ các tin đồn này. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên loan tin ông Kim Jong-un đã đáp lại điện mừng của ông Trọng hôm 13 tháng 4, nhân dịp ông Kim được bầu lại làm Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Chủ tịch Triều Tiên chúc Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sức khỏe và thành công lớn trong phát triển đảng và sự thịnh vượng của đất nước, báo Vietnamnet cho biết. Trong mấy ngày qua, chính quyền Việt Nam vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản ứng nào trước những thông tin trên mạng xã hội cho rằng ông Nguyễn Phú Trọng đã phải nhập viện khi đang công tác ở tỉnh Kiên Giang hôm 14 tháng 4. Truyền thông Việt Nam cho biết hôm 18 tháng 4, ông Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện mừng đến Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội nghị Nhân dân tối cao Triều Tiên Jay Rong-hae. Tin ông Trọng gửi điện mừng hôm 18 tháng 4 là diễn biến mới nhất mà truyền thông Việt Nam lên tiếng về hoạt động của ông sau chuyến công du đến Kiên Giang. Hôm 10 tháng 4, trong buổi gặp gỡ đoàn Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng cho biết sắp tới ông sẽ thăm chính thức Triều Tiên theo lời mời của Chủ tịch Kim Jong-un, nhưng không cho biết khi nào ông sẽ đi. Ngoài ra, theo báo chí trong nước, ông Trọng cũng đã nhận lời thăm Hoa Kỳ của Tổng thống Donald Trump, và theo Bộ Ngoại giao Việt Nam thông báo hôm 14 tháng 3, thì thời gian chuyến thăm sẽ được thu xếp vào thời điểm thích hợp.
Gần 4.000 công nhân Việt Nam lao động trong các ngành sản xuất chế tạo, xây dựng và ngư nghiệp đang được tuyển dụng để sang Hàn Quốc làm việc theo chương trình EPS, một chương trình cấp phép đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài. Chương trình này được triển khai nhằm thực hiện bản ghi nhớ về việc cung cấp và tiếp nhận lao động Việt Nam cho Hàn Quốc đã được chính phủ của hai nước ký kết. Theo báo chí trong nước, năm nay Bộ Nhân dụng và Lao động Hàn Quốc cùng với Dịch vụ Phát triển Nhân lực đã đặt ra một số điều kiện để tuyển chọn lao động có kinh nghiệm và đạt tiêu chuẩn về cả kỹ năng chuyên môn cũng như về thể chất. Các ứng viên muốn tham gia chương trình này phải qua một số cuộc kiểm tra, kể cả về trình độ tiếng Hàn. Trong mấy năm gần đây, vì có một số người Việt Nam ở lại làm việc chui sau khi hợp đồng lao động của họ hết hạn, cho nên có một số thành phần đã bị loại ngay từ đầu, như những người đến từ các địa phương, từng có người sang Hàn Quốc lao động rồi ở lại làm việc bất hợp pháp. Các địa phương bị nêu tên vì có số lao động bỏ trốn ở lại làm việc bất hợp pháp tại Hàn Quốc gồm có Nghệ An, Hà Nội, Hải Dương, Thanh Hóa và Hải Phòng, v.v. Trang mạng VNS cho biết là hiện có khoảng 50.000 người Việt Nam làm việc tại Hàn Quốc. Trong số này, ước lượng có 16.000 người ở lại làm việc chui sau khi đã hết hạn hợp đồng. Hàn Quốc là một trong các thị trường lớn nhất nhận xuất khẩu lao động Việt Nam. Xuất khẩu lao động được coi là một thị trường tiềm năng, mang về cho Việt Nam ước lượng 2 tỷ đô la, theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội là cơ quan quản lý lao động ngoài nước. Nguồn tin này cho biết là trong 5 năm trở lại đây, số người Việt Nam đi lao động ở nước ngoài hàng năm lên tới 100.000 người và mỗi năm tăng đều vào khoảng 10.000 người.
Ngày 18 tháng 4 năm 2019, Đô đốc Philip Davidson đã kết thúc chuyến thăm đầu tiên tới Việt Nam trên cương vị Tổng Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, Hoa Kỳ sau chuyến đi dài 4 ngày tới Hà Nội, Khánh Hòa và thành phố Hồ Chí Minh. Trong chuyến công du này, Đô đốc Davidson và các quan chức Việt Nam đã thảo luận về việc tiếp tục triển khai một cách sâu sắc hoạt động hợp tác an ninh giữa Hoa Kỳ và Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, bao gồm giải quyết các vấn đề chiến tranh để lại, tăng cường năng lực của Việt Nam trong hoạt động gìn giữ hòa bình, xây dựng năng lực thực thi pháp luật trên biển và đảm bảo tự do và rộng mở ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam cho biết trong một thông cáo hôm 19 tháng 4. Hợp tác quốc phòng giữa Hoa Kỳ và Việt Nam dựa trên lợi ích chiến lược chung giữa hai nước trong việc đảm bảo chủ quyền và độc lập của Việt Nam và thúc đẩy một trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, Đô đốc Davidson phát biểu trong chuyến thăm. ngày 17 và ngày 18 tháng 4, Đô đốc Davidson đến thăm thành phố Hồ Chí Minh và gặp gỡ với Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân. Trong cuộc gặp gỡ với lãnh đạo doanh nghiệp tại thành phố, Đô đốc Davidson và các lãnh đạo doanh nghiệp đã thảo luận về cách thức Hoa Kỳ và Việt Nam có thể hợp tác để hỗ trợ khu vực tư nhân đầu tư vào cơ sở hạ tầng như một phần trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Tổng thống Donald Trump. Hôm 17 tháng 4, Đô đốc Davidson đã tham dự lễ khánh thành các phòng điều trị mới tại Bệnh viện Gia Liễu Khánh Hòa do quân đội Hoa Kỳ hỗ trợ xây dựng. Cũng hôm 17 tháng 4, ông Davidson nói với ông Trần Sơn Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa rằng ông muốn có một chuyến thăm chính thức của tàu sân bay Mỹ đến Khánh Hòa vào mùa hè này, theo báo Người Lao Động. Trước đó, trong thời gian ở Hà Nội từ ngày 15 đến ngày 16 tháng 4, Đô đốc Davidson đã gặp các quan chức chính phủ và quốc phòng cấp cao của Việt Nam, bao gồm Bộ trưởng Quốc phòng Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Thứ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Phó trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Mạnh Cường. Trong một diễn biến liên quan vào chiều ngày 18 tháng 4, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp đoàn đại biểu nghị sĩ Hoa Kỳ do Thượng nghị sĩ Patrick Leahy, Phó Chủ tịch Ủy ban Chưởng tri Thượng viện Hoa Kỳ làm trưởng đoàn, nhân chuyến thăm làm việc tại Việt Nam. Hôm 19 tháng 4, đoàn nghị sĩ Hoa Kỳ do Thượng nghị sĩ Patrick Leahy dẫn đầu đã thăm Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Tôi vô cùng vinh dự và xúc động khi được gặp Thiền sư Thích Nhất Hạnh tại Huế ngày hôm nay cùng với các thượng nghị sĩ Leahy, Monowski, Tabenow, Whitehouse, Eudor, Portman, Baldwin, Hirino, Ken và gia đình của họ. Đại sứ Hoa Kỳ Daniel Brittingring cho biết trên Facebook hôm 19 tháng 4. Thiền sư Thích Nhất Hạnh luôn là biểu tượng của lòng khoan dung và hòa bình. Thông điệp về chánh niệm và sống đơn giản của Thầy mang lại sự yên tâm và truyền cảm hứng cho tất cả chúng ta, ông Brittingring nói thêm. Trước đó, vào tháng 12 năm 2018, Đại sứ Brittingring và Tổng lãnh sự Mary Tanowska đã vấn an Thiền sư Thích Nhất Hạnh tại Chùa Từ Hiếu ở thành phố Huế.
Nhà chức trách ở miền Trung Việt Nam đã tống giam 3 người đàn ông vì đã giết và ăn thịt một con khỉ quý hiếm và phát trực tiếp lên mạng. Truyền thông nhà nước tường thuật hôm 19 tháng 4. Bản tin của DPA cho biết là Phan Văn Hợi, 33 tuổi, và ông Thái Đình Quý, 58 tuổi, mỗi người bị tuyên án 1 năm tù giam, trong khi ông Thái Kim Hồng, 51 tuổi, bị tuyên án 15 tháng tù. Trang mạng VN Express dẫn lời Tòa án Nhân dân huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết là các đương sự bị kết tội vi phạm các quy định về bảo vệ các động vật hoang dã quý hiếm. Ba người đàn ông khác, gồm ông Phan Trọng Sơn, 45 tuổi, Thái Vinh Quang, 59 tuổi, Thái Văn Sáng, 41 tuổi, bị tuyên án 1 năm tù treo. Vụ việc khởi sự từ tháng 11 năm ngoái, khi ông Hợi phát trực tuyến cảnh một nhóm người giết một con khỉ mà ông Sơn sau đó đem bán cho ông Hồng để ăn ốc. Clip này lan truyền trên Facebook và truyền thông địa phương, gây ra một làn sóng chống đối ở trong nước. Clip đã được rất nhiều người tải xuống trước khi bị gỡ bỏ. Nhà chức trách xác định con khỉ nạn nhân là một loại vọc trà vá, chân nâu hiếm quý và vào tháng 12 năm 2018, bắt các đương sự và quản chế những người này tại gia. Vọc trà vá chân nâu là loại động vật có nguy cơ tuyệt chủng, được luật pháp Việt Nam bảo vệ. Một bản tin của AFP tường thuật rằng cách đây vài ngày, ngày 16 tháng 4, 2019, hai người Việt Nam khác cũng bị bắt giữ tại một công viên quốc gia ở miền đông bang Terengganu, Malaysia, về tội sở hữu nhiều bộ phận của hổ và gấu. Theo Bộ trưởng Đặc trách Đất đai và Tài nguyên Thiên nhiên Malaysia, ông Xavier Jayakumar nói với hãng tin AFP. Da hổ được coi là sản phẩm quý hiếm đối với các nhà sưu tập, giá cao trên thị trường chợ đen. Nhiều bộ phận khác của hổ cũng được dùng làm các vị thuốc truyền thống ở các nước Á Châu, trong đó có Việt Nam và Trung Quốc.
Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới 18 tháng 4 2019 công bố phúc trình về tự do báo chí năm 2019, trong đó đánh giá Việt Nam rớt một hạng, xếp Việt Nam đứng hạng 176 trên 180 quốc gia. VOA Việt ngữ phỏng vấn ông Daniel Basta, đại diện Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới ở Paris, Mời quý thính giả theo dõi qua phần trình bày của Hoài Hương.
Trong phúc trình năm 2019, RSF nói tình hình tự do báo chí trên thế giới đã trở nên u ám và tại nhiều nơi, lòng hận thù đối với các nhà báo đã biến thành bạo lực. Tại khu vực Á Châu-Thái Bình Dương, RSF đặc biệt nêu bật hai nước Trung Quốc và Việt Nam, nói rằng hai nước này bấy lâu nay đã ở cuối bảng, nay lại rớt thêm một hạng. Xếp hạng thứ 176, Việt Nam đứng ngay trên Trung Quốc, hạng 177. Trao đổi với VOA Việt ngữ từ Paris, đại diện của RSF đặc trách châu Á, Daniel Bastard, nhận định về tầm quan trọng của đánh giá tụt hạng đối với Việt Nam trong phúc trình mới nhất.
Vietnam's ranking was very low for years and it was quite impossible to get even lower.
Hạng của Việt Nam trong rất nhiều năm qua đã quá thấp rồi, tưởng như không thể nào tệ hơn được nữa. Tụt một hạng khi đã ở đáy bảng rồi thì rõ rệt là một dấu hiệu cho thấy tình hình đã xấu đi rất nhiều.
RSF nói rằng, tại Việt Nam, nơi mà truyền thông báo chí tất tất đều do nhà nước kiểm soát, các nhà báo đều phải làm theo chỉ thị của Đảng Cộng sản, thì các blogger và nhà báo công dân là những nguồn tin độc lập duy nhất. Và thành phần này đã trở nên những mục tiêu thường xuyên bị trấn áp. RSF lưu ý về những hành vi bạo lực của công an mặc thường phục xảy ra thường xuyên tại Việt Nam. Và chính quyền ngày càng dựa vào các điều khoản mơ hồ trong bộ luật hình sự như Điều 79, 88 và 258 của bộ luật hình sự để kết án bỏ tù dài hạn các blogger và các nhà báo công dân về các tội âm mưu lật đổ chính quyền, tuyên truyền chống nhà nước hay lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, công dân, v.v. Một trong những trường hợp được RSF đặc biệt lưu tâm là trường hợp của nhà báo độc lập Trương Duy Nhất bị bắt cóc ở Bangkok sau khi ông đã nộp hồ sơ xin tị nạn với Liên Hiệp Quốc. Ông Daniel Bastard nói về trường hợp này.
The abduction of Nhật is very worrying because it means that Vietnam doesn't care.
Vì ông Nhất bị bắt cóc ở Bangkok là điều rất đáng lo ngại, bởi vì điều đó có nghĩa là Việt Nam không thiết gì đến luật pháp quốc tế khi cả gan bắt cóc một nhà báo công dân bên ngoài nước Việt Nam.
Đáng lo ngại hơn nữa, theo ông Bastard, là vai trò của nhà chức trách Thái Lan trong vụ bắt ông Trương Duy Nhất.
Another aspect of this case is that obviously Thai authorities were.
Một khía cạnh khác của trường hợp này là gần như rõ rệt nhà chức trách Thái Lan đã toa rập với gián điệp Việt Nam, hoặc ít nhất là nhắm mắt làm ngơ để phía Việt Nam tự do thực hiện ý định của mình.
Đại diện của RSF ở Paris nói vụ bắt cóc ông Trương Duy Nhất là không có tiền lệ bởi vì nạn nhân là một nhà báo độc lập. Ông Basta nhắc tới vụ Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc ở bên Đức, nhưng theo ông, trường hợp ông Trịnh Xuân Thanh khác là bởi vì trong tư cách là cựu chủ tịch công ty cổ phần xây dựng Petro Việt Nam, ông Trịnh Xuân Thanh là một quan chức của nhà nước. RSF nói rằng, từ khi ông Nguyễn Phú Trọng đảm nhiệm cả hai chức vụ cao nhất nước là chủ tịch nước và tổng bí thư của Đảng Cộng sản, thì mức độ đàn áp đã trở nên kinh hoàng tại Việt Nam. Nhiều nhà báo công dân đã bị trục xuất, nhiều người khác lãnh các bản án tù lâu năm, thậm chí có người bị tuyên án tới 20 năm tù vì những bài viết của họ. Theo Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, thì hiện có trên dưới 30 nhà báo, cả nhà báo chuyên nghiệp lẫn nhà báo nghiệp dư và các blogger bị giam cầm tại Việt Nam. Nhiều người trong số này bị đối xử rất tệ hại. RSF còn lưu ý về lực lượng 47, gồm 10.000 dư luận viên có nhiệm vụ bảo vệ đảng và các lãnh đạo, tấn công những tiếng nói bất đồng hay chỉ trích trên mạng. Phóng viên Không Biên Giới cũng nhắc đến luật an ninh mạng đã bắt đầu có hiệu lực từ đầu năm 2019, nói rằng cả lực lượng 47 lẫn luật an ninh mạng đã giúp cho Việt Nam có thêm những công cụ để bóp nghẹt tự do báo chí. Đại diện của RSF Daniel Bastard từ Paris kêu gọi Việt Nam hãy ngưng đàn áp các nhà báo, blogger và đình chỉ ngăn chặn tự do thông tin.
Cracking down on press freedom, on people who try to spread information.
Đàn áp tự do báo chí, đàn áp những người chỉ muốn phổ biến thông tin có thể phương hại tới nền kinh tế Việt Nam. luật an ninh mạng có hiệu lực từ ngày đầu năm nay, nếu thi hành đầy đủ sẽ rất có hại cho kinh tế Việt Nam, bởi vì ngày nay tất cả các hoạt động kinh doanh đều dựa trên Facebook và thông tin tự do trên mạng. Thế cho nên trấn áp tự do ngôn luận cũng dẫn tới trấn áp tự do thương mại.
Trên bảng xếp hạng về chỉ số tự do báo chí, Na Uy vẫn đứng đầu trong cương vị là nước có nhiều tự do báo chí nhất, Phần Lan về nhì. Ở cuối bảng, nước được coi là đàn áp tự do báo chí khốc liệt nhất là Turkmenistan và áp chót là Bắc Triều Tiên, hạng 179 trên 180 nước.